Sáng thứ sáu ngày 27 tháng 4 năm 2019, chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang trong khóa tu xuất gia giao duyên lần thứ 7, và hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Đại chúng có khỏe không? Xin hân hoan chào đón quý Phật tử ở xa mới vừa về tới tối hôm qua, và cũng như là quý vị tham dự 3 ngày cuối của khóa tu, thì thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Thì hôm nay, ngày hôm qua Pháp Hòa có sinh hoạt với đại chúng như là một phần tổng quát về cái bổn phận của một vị sa di. Mình hiểu được nghĩa của chữ sa di. Sa di nghĩa là tức từ, là cần sách, là cầu tịch, nghĩa là mình là một người xuất gia. Khi mình là một người sa di rồi thì mình lại có cái tâm cầu sự vắng lặng, thích sự vắng lặng và rất là mở lòng để tiếp nhận những lời khuyến khích chỉ bảo của người khác, nhất là các bậc tôn đức. Và thứ ba là mình phát cái tâm bỏ ác làm lành. Và bổn phận của người tu nói chung là trên thì mình cầu giáo pháp của Phật, dưới là mình muốn giúp đỡ cho mọi người. Đó là mình nói cho dễ hiểu. Còn nói theo nguyên văn là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Còn mình nói đơn giản gần gũi là mình trước là mình xin được giáo pháp của Phật, và một khi giáo pháp của Phật có rồi thì mình giúp đỡ cho mọi người. Và cái bước đầu mình đi tu là mình phải học. Bởi vì nếu mà mình không có học thì mình không thể nào hiểu được hết tại sao mình phải thành tựu được. Tại vì người ta nhìn mình, khi mà người ta nói mình là người tu thì tự nhiên người ta nhìn vào cái oai nghi tế hạnh của mình. Cho nên Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa dạy với chú Tiểu á, các chú Tiểu mà vô chùa tu á, thì thay vì học thứ lớp là tỳ ni, sa di, oai nghi, cảnh sắc, thì Pháp Hòa dạy mấy chú oai nghi trước. Tại vì oai nghi là cái hàng ngày, mà đợi mà học tỳ ni rồi học sa di rồi nhiều khi mất cả 2 năm mới học xong hai kia, thì 2 năm này oai nghi không có. Cho hồi nhỏ là mấy chú Tiểu mà vô học vô tu á, là Pháp Hòa dạy oai nghi trước. Còn cái chuyện học kinh, học gì, học luật, học giới tính sao. À, trong lễ anh bước chân vô chùa rồi thì cái bước đầu tiên anh phải có là cái tác phong của mình. À, cái tác phong đi đứng nằm ngồi, nói năng động niệm của mình phải có. À, người tu bước đầu tu học là học tỳ ni, nhật dụng thiết yếu, làm 60 bài kệ, hay là nói dài nhiều thì gần cả 100 bài. Người nào thích học tiếng Hán thì học, còn nếu mà mình giỏi nữa là vừa học tiếng âm Hán, vừa học tiếng dịch của cái bản đó, rồi học luôn cả cái quyển tỳ ni và những bài thi kệ thiết yếu cần thiết và bằng tiếng Việt của sư ông Làng Mai, thí dụ vậy, để cho mình dồi dào thêm, phong phú thêm cái hiểu biết của mình cũng như những cái sự thực tập của mình. Mà cái gì mình không có làm là mình không bao giờ nhớ. Cho quý vị có thể chọn cho mình ngay bây giờ, quý vị tuy rằng tu có 4 ngày thôi nhưng cũng nên chọn một số những bài kệ căn bản cần thiết rồi ráng học, rồi hàng ngày ở nhà mình ứng dụng. Đừng có đợi tới khi nào mình đi tu rồi mình mới học, mới làm, tại vì tới lúc đó là run rẩy rồi quên hết trơn rồi. Bây giờ là bắt đầu quên rồi thì huống chi là càng về lâu về dài, thì ngay bây giờ ráng học. Bữa nay mình bắt đầu học Hoa Nghi của Lương Hoàng Sám, phần thứ 8 ha.
Quý vị nào có quyển Lương Hoàng Sám, xin mở trang 399. Trong khóa tu này á, buổi chiều mình tụng Lương Hoàng Sám, nhưng mà tụng hai quyển thôi, tụng quyển 5, quyển 6. Tại vì hai quyển đó là hai quyển giải những cái oan kết. Trong Lương Hoàng Sám tổng cộng là 10 quyển, 40 phẩm. Thì nào là phát tâm Bồ Đề, lập nguyện vân vân, sám hối rồi nói rõ quả báo rồi vậy đó. Nhưng mà cái chính là mình làm sao giải cái oán kết với nhau. Tại vì hễ oan trái mà còn khó tu lắm. Ví dụ như giống như người mình mà còn bệnh đó, là ngồi không được, ăn không tiêu, ngủ không ngon, hết bệnh rồi thì sao cũng được hết. Thì mình cũng vậy thôi. Nếu mà oan nghiệp mình còn nhiều quá, thí dụ như người đó, mình đi tu mà người ta cản trở, ở nhà thì không có chuyện gì cần quan trọng, tôi thích đi tới lui, có bà ở nhà chơi gì, hay có ông ở nhà gì, tôi không cần làm gì hết á. Đâu cần mình làm gì, nhưng mà tự nhiên cản trở mình vậy đó, cũng là một loại trái đó, chướng đó, phải không? Trái là gì? Chữ trái nghĩa là gì? Theo tiếng Hán, trái là nợ. Ai dưới đó dịch là trái là cây. Trái là quả, trái là nợ. Ta kêu là túc trái, nghĩa là nợ cũ. Thí dụ như oan trái, tức là cái nó có oán và nó có cái phần gọi là nợ nần ở trong đó. Cho nên tụng quyển 5, quyển 6, dù bây giờ mình không có thời giờ nhiều, ai không có thời gian nhiều, mà mình muốn dùng cái quyển này để mình làm cái sám pháp cho mình mỗi ngày, cứ tụng hai quyển 5, 6. Nhưng mà trong cái quyển này thì tiếng Việt hết, chỉ có cái phần vào mở đầu và phần sau đều tiếng âm Hán. Mà bởi vì Pháp Hòa thấy văn hay, nghĩa nhiều, cho nên Pháp Hòa chọn để làm cái đề tài học với đại chúng. Nên mình cùng học với nhau, mà mình học được 8 kỳ rồi, cho mình bữa nay mình học tới cái phần thứ 8 đây. Cứ đầu quyển của sấm pháp là có cái phần mở đầu, rồi sau kết có một phần kết, mà hai phần đó thì hoàn toàn là tiếng âm Hán. Pháp Hòa thấy hay cho nên mà chia sẻ với đại chúng, mình cùng học với nhau. Bây giờ đầu quyển 8 nè. Thế gian bảo lịch đại cổ kim truyền, san hô hổ phách kim ngân tuyến, sa cừ mã não liên châu quán, cấp cô trưởng giả xã kỳ viên, kim luân vương thuyết pháp vĩnh trấn long cung tạng. Dịch là thế gian bảo, tức là ở những cái bảo vật của thế gian á, xưa nay gọi là nhiều đời mà người ta truyền lại với nhau. Chữ lịch là trải qua, lịch là trải qua. Ví dụ như lịch đại tổ sư, chữ đại là thời đại, hiểu không? Trải qua các thời đại rồi lịch đại tổ sư. Thế giờ là mình thấy mình nói là lịch đại tiền bối, tức là những người trải qua các bậc tiền bối. Trên cái quyển mà mình xé từng tờ đó, kêu là quyển gì? Đi qua từng ngày vậy đó. Thế gian bảo là trên thế gian này, trên những cái bảo vật của thế gian này xưa nay truyền lại. Truyền lại cái gì? San hô, hổ phách, kim ngân tuyến, tức là những cái sợi kim ngân. Quý vị biết san hô rồi phải không? Nhà nào mà không có san hô, cả tủ luôn á. Có ăn san hô chưa? Chưa ăn san hô hả? À, có đâu ăn. À, sa cừ mã não, tức là những cái món đó là quý vị biết là trên thế gian mình đã nói thế gian có bảy thứ báo nè: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, bảy thứ báo. Mà bảy thứ báo đó là bảy thứ báo của người đời, còn bảy thứ báo của người tu nè: tính, tấn, tàm, quý, văn, niệm, định. Cho nên ở trong kinh Di Đà đó, dưới đáy ao sen á có bảy thứ báo. Thì người đời người ta lấy vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não làm quý. Người tu mình á lấy tính, tấn, tàm, quý làm quý. Ví dụ cái bảo vật của người tu mình là gì? Là biết nghe, văn. Tại vì thế gian này ít có ai chịu nghe lắm. Người ta thích nói nhiều hơn thích nghe. Mà nếu mình mà có được cái hạnh biết lắng nghe người khác là mình biết mình có một bảo vật. Thế gian này người ta ít có khi nào người ta biết hổ với mình mà thẹn với người, hay là thẹn với người mà hổ với mình. Không có. Mà mình có được hai cái tánh hổ thẹn là tốt. Tàm tự quý tha. Tàm quý mà, tàm là tự mình hổ thẹn với mình. Hổ thẹn với người là tàm quý. Có hai cái đó là hai cái bảo vật. Người sống mà có hổ thẹn. Ví dụ như mình làm dở ẹt mà người ta chê, người ta khen mà vẫn cứ nhận cái đó là không đúng. Mình làm dở mà người ta khen thì tự biết như là một lời khuyến khích thôi. Không có lấy cái đó làm mừng, làm tự cao, tự đắc thì cái đó gọi là biết hổ thẹn đó. Chờ thế gian bảo lịch đại cổ kim truyền, san hô hổ phách kim ngân tuyến, sa cừ mã não liên châu quán. Liên châu tức là sâu chuỗi á. Chữ châu là sâu chuỗi. Người Hoa ta gọi là chuỗi mà niệm Phật gọi là Phật châu. À, hay là sổ châu. Trong cái mật tông có một cái bài chú, trước khi mình niệm chú là để sâu chuỗi trong tay để mình gia trì cái sâu chuỗi đó. Cấp cô trưởng giả xã kỳ viên, tức là ông cấp cô độc á. À, ông trưởng giả cấp cô độc, ông buông xã cái vườn của ông, cái rừng cây của ông. Quý vị nhớ câu chuyện này rồi phải không? Ông trưởng giả cấp cô độc mua cái vườn của Thái tử Kỳ Đà, mà bởi vì ông lát vàng hết tất cả mảnh đất đó, chỉ có mấy cái cây là ông không có lót được thôi. Thì ông Thái tử Kỳ Đà thấy trời ơi, cái ông này mà ông dám đem vàng mà ông lót hết cả cái miếng đất tôi ông mua, như vậy là cái ông Phật đó phải là cái người đặc biệt lắm, ông mới cúng đến mức như vậy. Cho nên Thái tử Kỳ Đà mới phát tâm đó, thôi bây giờ ông phát tâm ông cúng vườn. Nhưng mà cây thì làm sao cúng, bây giờ cây đang trồng mà. Cho nên thôi bây giờ ông cúng cái vườn, còn tôi cúng cây. Cho nên bây giờ mình mới có là cấp cô độc Kỳ thọ cấp cô độc viên. Kỳ thọ tức là cây của Thái tử Kỳ Đà, còn cấp cô độc viên là vườn của ông cấp cô độc. Bởi vì ông Thái tử Kỳ Đà ông thách ông trưởng giả cấp cô độc muốn mua cái vườn của ông Thái tử Kỳ Đà. Ông Thái tử Kỳ Đà nói bây giờ ông mang vàng mà ông lót hết cả được cái vườn đó tôi bán. Thì ông này ông lót hết, nhưng mà giờ cây, mấy cái cây nó mọc rồi làm sao, không lẽ bứng cây lên lót. Cho nên cuối cùng Thái tử Kỳ Đà cúng cây. À, còn tất cả chỗ nào có đất là đất của ông cấp cô độc. Cho nên từ đó về sau mình mới có câu là kỳ thọ cấp cô độc viên. Và chúng ta dịch là ở nơi rừng cây của Thái tử Kỳ Đà, vườn của ông cấp cô độc. Thường thường trong kinh mà dịch là hay dịch vậy đó. À, một thuở nọ Đức Thế Tôn ở vườn của ông cấp cô độc trong rừng cây của Thái tử Kỳ Đà. Là vậy đó. Cấp cô độc, mà ông cấp cô độc này, cái tên của ông không phải tên là cấp cô độc, tên của ông là Tu Đạt. Nhưng mà tại vì cái hạnh của ông là cung cấp dưỡng nuôi cho người cô độc hiu quạnh, neo đơn, nói theo bây giờ đó, cho nên ông cứu giúp người ta, và người ta đã tặng cho ông một cái biệt hiệu là cấp cô độc. Cấp là cung cấp dưỡng nuôi cho người cô độc, gọi là cấp cô độc. Trưởng giả thì có ba nghĩa: giàu có kêu trưởng giả, lớn tuổi gọi trưởng giả, và có đức. Người đủ ba cái điều kiện này mới được gọi là trưởng giả. Thí dụ như người đó lớn tuổi, giàu có, nhưng mà hà hiếp dân lành, bóc lột của người khác, không phải là trưởng giả. Mà nếu mình có gọi trưởng giả đi á, gọi nể tình, gọi vì sợ, chứ chưa đúng nghĩa trưởng giả. Trưởng giả phải đủ ba yếu tố: giàu có, lớn tuổi, quan trọng là cái đức của họ. Chẳng đủ ba yếu tố đó gọi trưởng giả. Kim Luân Vương thuyết pháp, tức là nói tới ai? Nói tới Phật. Không? Phật là đấng pháp vương, chuyển cái bánh xe pháp, mà bánh xe này là như bánh xe pháp vàng, gọi là Kim Luân. Vĩnh Trấn Long Cung Tạng, tức là kinh của Phật mãi mãi để ở Long Cung. Bây giờ mình bắt đầu bước vào cái phần cung văn, tức là cái phần giống như mình bạch vậy đó. Như Lai hiện bát tướng chi thành đạo. Phật á, mỗi một đức Phật ra đời có bát tướng, có 8 cái tướng từ lúc sanh cho tới lúc thành Phật. Thứ nhất là đâu xuất, tức là theo sử nói là Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta trước khi Ngài giáng trần ở cõi đời thì Ngài ở cõi trời đâu xuất. Và theo kinh đó, là tất cả các vị nào mà sắp sửa hạ sanh xuống một cõi nào thì vị đó phải đi tới cõi trời đâu xuất ở. Tại vì sao? Tại vì cõi trời đâu xuất là cõi trời mà chuẩn bị mình thị hiện vào cõi nào. Cũng giống như là mình đi vượt biên mà qua tới trại tị nạn mà sắp sửa định cư á, thì mình phải qua một cái trại, gọi là trại gì? Trại chuyển tiếp. Cái trại đó là trạm cuối cùng á, ở đó là chuẩn bị đi nước ngoài đó. Và ở cõi trời đâu xuất á, có hai cung: nội viện và ngoại viện. Thì nội viện á là lo tu, ngoại viện thì hơi đi chơi một chút. Cũng giống như bây giờ nè, Bồ Tát Di Lặc ở đâu? Ở cõi trời đâu xuất. Tại vì sao? Tại vì Bồ Tát Di Lặc sắp sửa hạ sinh ở cõi đời này. Vì vậy cho nên Ngài ở cõi đó, Ngài ở cõi trời đâu xuất. Và các vị nào mà sắp sửa đi vào trong cõi đó thì lúc đó chúng ta gọi là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Sư. Chỉ còn một đời nữa thôi là bổ sứ xuống ở cõi đời nào đó. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta đầu tiên là ở cõi trời đâu xuất, chuẩn bị gọi là giáng thế. Thứ một tướng. Tướng thứ hai là thác thai tướng. Sau khi mà chọn quốc độ rồi thì bây giờ phải gá thai. Thì ví dụ như bây giờ theo sự mình học sử thì Thái tử Sĩ Đạt Ta gá thai vô trong người mẹ bằng cách nào? Hoàng hậu Maya nằm chiêm báo, thấy có voi trắng 6 ngà, thường thường voi mấy ngà? Mà con voi này phải 6 ngà mới được. Rồi trên cái vòi của con voi đó quấn một cành hoa huệ, có chỗ nói là hoa sen, hoa nào cũng được, tại hoa nào cũng có ý nghĩa hết. Con voi đó là tượng trưng cho sức mạnh, dũng mãnh, lướt, tại vì thường thường là đánh giặc, Con voi mà nó có sức mạnh, cho nên con voi là tượng trưng cho sức mạnh. Mà voi trắng là tượng trưng cho bạch nghiệp. Sáu ngà tượng trưng cho lục độ. Mình muốn đi vào đời độ sanh là mình phải có đủ sáu món. Phải có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đừng có đợi tôi làm Bồ Tát tôi mới có cái đó. Thậm chí ngay bây giờ mình là phàm phu rồng rặc, nhưng mà muốn thì muốn làm một chút việc gì cho thế gian này để gọi là có lợi là phải có một trong sáu cái này. Ví dụ giờ muốn giúp người ta mà không chịu bố thí thì sao gọi là giúp? Ví dụ có nhiều người ta đâu cần bố thí tiền đâu, người ta cần mình bố thí một cái hành động. Coi con có đi chùa cho bác đi với. Bác đâu cần tiền, bác chỉ cần người chở thôi. Mình chở bác Phật tử đó đi chùa là bố thí. Phải không? Mà là trong khi bố thí, trong khi lái xe đó, là phải lái đúng mức, không có được vượt, gọi là trì giới. Người ta muốn vượt đèn đỏ, nhường đi, đừng có lướt theo nữa, là nhẫn nhục. Mà cái người kia đi trên xe mình mà không có appreciate mình gì hết, còn nói những câu khó nghe nữa, mà phải nhẫn nhục. Mà một lần thôi, nhiều lần vẫn đi vậy là tinh tấn. Mà người đó nói cái gì mình định tĩnh mình lắng nghe là thiền định. Mà nhờ đâu mình làm được vậy? Nhờ có trí tuệ. Cho nên đâu cần phải làm Bồ Tát cũng có lục độ. Sống trong đời này bất cứ vì chúng ta muốn làm gì mà không có lục độ là làm được, còn không là lục độ. Và thưa đại chúng, trong một độ phải có năm độ. Ví dụ bây giờ mình tu tinh tấn đi, mà bố thí mà không có tinh tấn thì bố thí một lần không bố thí nữa, phải không? Bố thí mà không có nhẫn nhục cũng không làm được, tại vì có nhẫn nhục bố thí hoài. Cho nên trong một độ có mấy độ khác. Bố thí mà không có nhận ra được lúc nào cần bố thí mà cần bao nhiêu. Ví dụ như giờ thấy thầy pháp học tội nghiệp quá, thương cho ăn mà không biết ông bị tiểu đường, cứ bánh ngọt cúng hoài, hỏi sao vậy không muốn bố thí cúng dường. Phải có trí tuệ để biết ta ăn được nhiêu đường chứ, mà ăn nhiều đường quá ăn lên đường luôn, mà thể lên đường rồi cái người đó đi sớm nhưng mà hết chỗ để cúng dường. Đó, cho nên trong một độ phải có sáu độ kìa. Ví dụ bây giờ mình muốn trong tinh tấn phải có trí tuệ. Tinh tấn là sao? Trong tinh tấn phải có thiền định. Trong tinh tấn phải có nhẫn nhục. Và không thể thiếu. Cho nên con voi trắng sáu ngà. Voi thường có hai ngà thôi, nhưng mà voi của Bồ Tát đi là sáu ngà, tượng trưng mà. Hoa huệ là một loài hoa tinh khiết. Hoa sen là một loài hoa vườn ô nhiễm. Cho nên mình muốn đi vào đời, tâm mình phải không nhiễm ô. Đó là cái tướng thứ hai của một vị Phật khi đi vào đời. Tướng thứ ba là giáng sanh. Hồi nãy là gì? Ở đâu xuất tìm chỗ. Trước khi mà xuống là phải tìm nha, con quốc độ nào. Cuối cùng Phật chọn Ấn Độ. Tại sao không chọn nước Việt Nam, chọn nước khác, chọn Ấn Độ? Tại vì Ấn Độ nghèo, nhiều đạo giáo, mà giai cấp cũng nhiều. Cho nên Bồ Tát chọn nơi đó. Cho quý vị thấy Bồ Tát chọn chỗ khổ hay chọn chỗ sướng? Còn giờ mình Bồ Tát mà cứ dành chỗ ngon ngồi không? Thấy ai mà trường lên ngồi chút cái ngoắt xuống, chị mới có năm giới xuống dưới kia, tôi Bồ Tát. Bồ Tát là mình phải thấy chỗ nào người ta cực khổ, mình dành cái chỗ đó, nhường cái sướng cho người. Ai muốn thọ với Bồ Tát dễ lắm. Phát tâm Bồ Đề, có lòng từ bi, nguyện độ chúng sanh. Bồ Tát mà Bồ Đề tâm không vững, Bồ Tát mà tình thương không lớn, Cho ai muốn thọ Bồ Tát giới tại gia, điều kiện đầu tiên là phải biết ăn chay trường. Không ăn chay trường được đừng thọ. Nói, Bồ Tát đâu có sao đâu, 2 ngày chay vậy thọ chí. Ngũ giới người ta còn 5 ngày chay, 10 ngày chay, mà mình Bồ Tát mà. Tiền của có thể không có bố thí, nhưng mà ăn chay là cái chuyện của mình. Cái chuyện mình manage được, mình control được, ăn là của mình mà, quyết định cuộc đời mình ăn được mà. Cái thứ hai nữa là Bồ Tát là mở miệng ra là cứu độ chúng sanh, mà còn ăn thịt chúng sanh thì sao là Bồ Tát? Không được. Chứ không có du di chuyện đó được. Đó thôi, phương tiện cho người ta tu không. Ảnh muốn leo tới đó bắt buộc phải có điều kiện. Thì như vậy người ta mới thấy cái gì nó rõ ràng cái đó, chứ còn không thì cứ làm mà không hiểu mình làm. Thì cái tướng thứ ba, tướng xuất gia. Bây giờ giáng sanh ở đâu? Ai nhớ Thái tử Sĩ Đạt Ta giáng sanh đâu? Giáng sanh cung trời Đâu Xuất. Giáng sanh ở vườn, vườn Lâm Tỳ Ni. Có một lần cách đây không lâu, chừng 1-2 tuần trước, có một vị mới hỏi Pháp Hòa. Trong kinh nói là Thái tử Sĩ Đạt Ta sanh ra từ hông mẹ nứt nách, bà hoàng hậu Ma Gia đi ra từ hông. Thì Pháp Hòa có giải thích cái chỗ đó, thì mình có hai cách nói. Ví dụ như bây giờ mình nói theo khoa học, Thái tử Sĩ Đạt Ta ở trong bụng mẹ hơn cái thời gian quy định. Tại vì thường con người bình thường mình đó là 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà Thái tử Đạt Sĩ Đạt Ta ở trong bụng mẹ tới hơn gần 10 tháng lận. Thì thường thường một người mà sanh khó thì phải sao? Phải mổ. Cho nên nói theo khoa học thì Thái tử Sĩ Đạt Ta sanh khó. Còn nếu mà nói theo lý một chút đó, nghe không? Từ trong không nghĩa là mình từ ở trong cuộc, từ không này mình đi, nghĩa là từ trong cuộc đời này mình đi ra. Từ tất cả chúng ta như những người mà từ trong cái cảnh khổ mà đi ngang không đi ra vậy. Nói sao cũng được, sự cũng được mà lý cũng được. Nhưng bây giờ mình chỉ nhận đơn giản thôi. Cái tướng sanh của Đức Phật là sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni vào ngày Vixak. Vixak là cái tháng của Ấn Độ, và nó tương đồng với cái khoảng thời gian tháng 4 âm lịch của mình. Và ngày xưa ngày đản sinh của Đức Phật là mùng 8 tháng 4 âm lịch, chứ không phải ngày rằm. Nhưng mà sau này á, Phật giáo hợp lại và thống nhất với nhau, lấy tất cả ngày của Đức Phật đều lấy ngày trăng tròn làm chuẩn. Cho nên đản sanh ngày rằm, thành đạo ngày rằm, niết bàn ngày rằm. Vì đó là một cái sự, một cái quyết định thống nhất của Phật giáo thế giới. Chứ còn chính của ngài đản sinh là mùng 8 tháng 4. Cho mình có cái bài hát hồi xưa đó, ngày mùng 8 tháng 4 về đây. Sao không tụng rằm mùng 8? Nhưng mà sau này á, khi mà thống nhất rồi là lấy ngày rằm. Và người ta làm một cái mùa Phật đản luôn, là một tháng hay là một tuần. Bây giờ là gọi, chúng ta gọi mùa đó, mùa Phật đản là mùa thành đạo. Đó là theo Phật giáo Bắc Tông. Còn nếu mà Phật giáo Nam Tông á, thì người ta tổ chức ngày lễ Vích Sắc. Ngày lễ Vích Sắc là ngày lễ kỷ niệm 3 sự kiện của Đức Phật: đản sanh, thành đạo, niết bàn. Cho nên gọi là tam hợp, lễ tam hợp. Tam hợp tức là 3 lễ hợp lại: đản sinh, thành đạo, niết bàn. Và kể từ năm 2009 hay là 2008, 2009, hình như 2008, thì Liên Hiệp Quốc đã lấy ngày Viết Sát này làm cái ngày lễ quốc tế, và gọi là Viết Sát 2009, 2010, 2011 vậy đó. Nhưng mà gọi như vậy nó chưa chuẩn. Nếu muốn gọi cho đúng là Vích Sát 2600 mấy năm. Bởi vì 2019 là Tây lịch, nó đâu liên hệ gì tới ngày lễ của Đức Phật. Đại chúng nhớ là Đức Phật sanh năm 624 trước Tây lịch. Bây giờ quý vị lấy 624 cộng với 2019 ra nhiêu? 624 cộng 2019 là 2643. Cho nên khi chúng ta nói kính mừng đại lễ Phật Đản 2643 là nói đúng. Còn nếu chúng ta nói là 2500 Phật lịch bây giờ là nhiêu? 2500 mấy? Năm nay Phật lịch nhiêu? Bây giờ muốn biết Phật lịch á, lấy 544, tức là cái lấy 624 trừ 80 năm ra nhiêu? 544, phải không? Lấy 544 cộng 2019 2563, đó là Phật lịch. Thế nào là Phật lịch? Phật lịch đó là tính kể từ khi Đức Phật Niết Bàn cho đến bây giờ. Tức là nói rõ là sau khi Đức Phật mất cho đến bây giờ 2019 là 2563 năm. Đấy có gọi là Phật lịch. Còn Phật Đản là tính ngay cái năm Đức Phật đản sinh cho tới bây giờ là 2643 năm. Đức Phật sinh năm 624 trước Tây lịch. Lấy 624 trừ 80 năm tuổi thọ của Phật thì ra năm Phật mất. Phật, cái năm Phật mất là 544 trước Tây lịch. Quý vị rõ không? Cho nên khi mình để cái bảng, cái biểu ngữ đó, kính mừng đại lễ Phật Đản 2643. Còn nếu dùng Phật lịch 2563 thì phải thêm hai chữ Phật lịch sau cái chữ Phật Đản. Kính mừng đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2563. Còn ai mà để kính mừng đại lễ Phật Đản 2563 là sai. Không phải là sai mà thiếu. Bởi vì mình xài Phật lịch mà không ghi rõ là Phật lịch, mà để là Phật Đản là phải ghi năm đúng của Phật Đản. Cho nên nếu mà nói viết xác 2019 chưa chuẩn, phải nói viết xác 20 mấy đó, mở ngoặc. Còn có thể người ta sử dụng như vậy đó, là ý người ta muốn nói là Liên Hiệp Quốc dùng cái năm Tây lịch đó để celebrate ngày của Đức Phật. Nhưng mà mình là Phật tử phải nắm cho rõ hai con số đó. Thế nào là Phật lịch, thế nào là Phật Đản. Bây giờ cái cách tính là dễ vậy đó. Cứ đầu tiên nhớ là phải nhớ năm sanh. Phật sanh năm 624. Bây giờ lấy 624 cộng 2019 là ra năm Phật Đản. Lấy 624 trừ 80 năm tuổi thọ của Phật ra 544 là năm Phật mất. Lấy năm Phật mất cộng với con số lịch năm hiện đây thì ra là Phật lịch. Tức là tính tới bây giờ là Phật đã mất được 2563 năm. Còn nếu mà Phật mà còn sống tới giờ đó là 2643 tuổi. Rồi cái tướng thứ ba là Giáng sinh. Tướng thứ tư là xuất gia. Rồi khi mà Ngài lớn lên, Ngài dạo bốn cửa thành, Ngài thấy gì? Không phải. Đó, nói theo bài bản, nói theo thuộc lòng đó. Phật thấy già, bệnh, chết. Chứ sanh thấy gì sanh? Thấy già, bệnh, chết. Rồi Ngài mới thấy ba cái tướng khổ này. Đến cái cửa thứ tư, Ngài thấy một ông sa môn tu hành. Lúc đó Ngài mới quyết định là Ngài muốn làm cái ông đó. Bởi vì Ngài thấy già, thấy bệnh, thấy chết, Ngài xoay qua hỏi người hầu là Sa Đạt, đây là gì? Người Sa Đạt mới nói: dạ thưa, đây là người già. Hỏi tại sao già? Nói: dạ sống mấy mươi năm rồi, da bắt đầu nhăn, răng rụng, những cái tướng vậy gọi là già. Ủa, như vậy có mình ông này già hay là ai cũng già? Nói: không, ai cũng già, mà chính ngay thái tử cũng phải già. Rồi xây qua người bệnh: ông này là gì mà nằm rên rỉ đây? Nói: dạ đây là bệnh. Hỏi: bệnh là sao? Khi cơ thể suy yếu, phát tán ra những bệnh tật. Ủa rồi ai, chỉ có ông này bệnh thôi hả? Nói: không, ai cũng bệnh, mà ngay thái tử cũng phải bệnh. Vậy thì thưa đại chúng là cái đó tại vì thái tử không hiểu, thái tử hỏi phải không? Không đúng. Trời, thái tử rồi mà sao không biết bệnh là gì? Không lẽ từ nhỏ tới lớn không cảm, không ho, không sổ mũi sao? Nhưng mà hỏi câu đó để làm gì? Để xác định với mình, xác định với chúng sanh, đừng có quên. Con người là phải già, bệnh, chết, đó là chân lý, là sự thật. Mình muốn thoát được già bệnh chết không? Không có thoát, nhưng mà giải thoát với nó. Không thoát nhưng mà giải thoát. Mình đâu có thoát được cái già, cái bệnh, cái chết đâu. Nhưng mà mình giải được, tức là trong lòng mình hiểu được cái đó. Cho nên tâm mình giải thoát những cái vướng mắc của già, của bệnh, của chết. Thoát thì không, mà giải thoát mới có. Cho nên dù bây giờ mà mình thấy là mà khi mình ở một cái tuổi nào đó là mình phải có bệnh, đó là chuyện bình thường. Vì biết bắt đầu mình, cơ thể mình suy yếu thì bắt đầu mình chăm sóc tốt hơn, cẩn thận hơn. Và không khổ đau. Không khổ đau với việc gì đó thì gọi là giải thoát. Chơi cái tướng thứ tư là tướng xuất gia. Thấy được bốn cảnh khổ, cho nên một hôm Ngài quyết định lìa bỏ cung hoàng điện ngọc. Ai nhớ ngày xuất gia của Phật không? À, mùng 8 tháng 2. Phật sinh mùng 8 tháng 4, đi xuất gia mùng 8 tháng 2. Ở đâu? Xuất gia ở đâu? Sai, xuất gia tu viện Huyền Quang. Mà có ai xuất gia cho Phật không? Nào. Ngài tự đi, tự cạo tóc, tự cởi áo thái tử ra đổi với ông thợ săn trong rừng, bên cạnh một dòng sông tên là Anoma. Nhớ không? Bây giờ mình có cái bài hát đó. Dòng Anoma sóng nhấp nhô bờ lao xanh, nhìn làng nước biếc thích ca ngài lòng vương bền. Thôi con hãy về để ta vui ánh vàng, ta đã quyết tìm đào sang cứu chúng sanh. Anoma đến nay chúng sanh thương nhớ hoài. Cái bài đó nó trùng hợp y cái câu mà câu cuối dễ bác khá sai không? Còn cái kia là thành ca ti la sống yên vui đời tình vương, người người vui sướng thích ca ngài vừa ra đời. Cái âm nhạc nó giống, chỉ chữ nó thay đổi thôi. Rồi đó là cái tướng thứ tư phải không? Và tướng thứ năm. Nhớ bây giờ nhắc lại bốn tướng trước ha. Đầu xuất, gá thai, giáng sinh, xuất gia. Bây giờ cái tướng thứ năm là tướng hàn ma. Sau khi mà Ngài tu khổ hạnh với người thầy đầu tiên là một ông tiên tên là Tiên Bạc Đà. Ngài vẫn không thấy tìm được cái chân lý mà Ngài muốn đó. Thì Ngài mới quyết định là Ngài tìm một nơi riêng để Ngài tu tập. Thì Ngài đi vô trong rừng, Ngài thấy có cái cây cổ thụ, và cái cây đó có tên là Pipala, mình âm là cây Tất Bát La. Lúc đó cây nó xum xuê nhất trong cái khu rừng đó, và Ngài đã chọn cái cây đó để Ngài ngồi thiền. Và theo sử chúng ta hiểu thường là Ngài ngồi thiền 49 ngày, nhưng mà thật sự là trong 7 tuần lễ đó Ngài ngồi 7 chỗ. Đến cái chỗ cuối cùng Ngài mới thành đạo. Và trong khi mà Ngài sắp thành đạo đó, có rất nhiều những cái chướng duyên phiền não nó xuất hiện, nó thử thách, nó làm phiền. Chúng ta gọi là ma. Chữ ma đó, nói cho đủ là ma ra. Người chúng ta dịch chữ ma ra là đoạt mệnh. Tại sao không phải là nó đoạt cái mạng sống này, mà nó đoạt đi cái mạng trí tuệ của chúng ta. Chữ ma còn có dịch nghĩa là chướng ngại. Chúng ta thường nghe ma ba tuần, có ma ba tuần không có nghĩa là ma này nó ở tuần thứ ba. Cái chữ ma ba tuần là mình phiên âm từ một chữ Phạn, Mara Pappima, mà chúng ta âm là ma ba tuần. Vậy thì ma ba tuần nghĩa là gì? Nghĩa là ma vương, nghĩa là ác giả, nghĩa là sát giả. Ác giả là gì? Kẻ ác. Sát giả là kẻ giết người. Nhưng mà cái chữ giết này không phải giết cái mạng người, mà giết cái trí tuệ của chúng ta. Mà thưa đại chúng, ma nó hiểu tâm lý mình lắm. Ví dụ như mình thương nhớ ai, thì trong khi mình ngồi đó có thể người đó xuất hiện, nhưng mà người đó không phải là thật sự người đó, mà do con ma tưởng. Nó biết mình đang tâm lý nhớ người đó, nó hiện tướng ra để nó cản trở mình. Bằng cách là quý vị nhớ sự kể không, Thái tử ngồi mà Yayudhara xuất hiện, La Hầu La xuất hiện, thì cũng giống như mình thôi. Ví dụ bây giờ mình mà có gia đình, mình vô mình tu ngồi thiền đi, tự nhiên cái mình đang ngồi vậy, cái mình nhớ con mình đâu tới, má ơi má về má nấu cho con ăn đi, con nhớ món ăn của má lắm. Mà thật sự có con nào tới nó hỏi đâu, bao nhiêu bên cái tình cảm ái luyến vướng mắc nó xuất hiện. Cho nên thái tử cũng là một con người như ta thôi. Cho nên khi mà ngài sắp sửa đạt được cái chỗ giác ngộ đó, thì tất cả những chướng ngại đó phải có mặt. Mà hãy vượt được nó thì gọi là hàng. Chữ hàng này là gì? Hàng phục. Hàng phục tất cả những cái đó. Phá ví dụ ha. Ví dụ như trong khi mình tu tập, mình làm thiện nè, mà mình khi mình làm thiện cho người á, rồi có khi nào mà người ta không có nhận diện cái thiện đó, không có appreciate cái chuyện đó, mà người ta còn nói những điều cho mình khó nghe không? Nếu mà mình sắp nổi lên, mình hàng phục được cái cơn giận tức đó, là mình hàng phục được ma phiền não. Nhưng mà có một loại ma khác, con ma mà nó chọc mình tức là con ma nó bình thường rồi, mình ghét nó mà nó muốn gặp nó là chuyện thường. Nhưng có con ma luyến ái, nó tới nó nói những cái điều ngọt ngon, nó khuyến dụ mình, con ma đó mới ghê. Còn ma chống bán mình coi vậy chứ không sao, tại vì mình biết nó là ai rồi, gặp nó là mình né rồi, còn ma kia mình gặp cái mình lết lại mà. Còn ma nó dễ lắm. Không, mà ví dụ như bây giờ mình thích uống cà phê thì có người tới mới nói: trời ơi, tôi thấy anh tu mà sao anh ngáp dữ vậy, thèm cà phê không, tôi chở cho đi uống. Nó không, không, tôi sắp sửa vô nghe giảng rồi, tỉnh táo mới tu được. Dẫn mình chạy ra quán cà phê uống ly hết tiếng đồng hồ thì đâu cũng đâu có sao đâu, nhưng mà mình mất một giờ đồng hồ nghe pháp chỉ diện ly cà phê. Rồi tại sao vậy? Tôi ghiền, tôi chịu không nổi. Thì cái con đó, ma đó nó dễ sợ hơn. Để qua kể quý vị nghe, ma nó tới phòng có vòi sáng. À, hồi sáng này á, hồi đêm hôm còn ngủ trễ lắm, tại gần 4 giờ mới ngủ, thì Pháp Hòa mới sợ mình ngủ quên á, Pháp Hòa mới để cái đồng hồ, để cái đồng hồ trên cái đầu nằm trên cái bàn á, thì đâu khoảng chừng 5 giờ 15 á, cái nó rung, mà nó rung bẹp, cái tự nhiên trong khi mình nằm vậy đó, cái mình cái đầu mình khởi, ủa cái gì vậy, cái tự nhiên cái có cái câu trả lời liền: ô, ai muốn làm bánh cho thầy ăn á. Ai muốn làm bánh cho thầy ăn á, mà là bánh kẹp á, cho nên nó kêu vậy đó, là cái tiếng của bánh kẹp đó, không sao đâu. Cái mình nằm hồi cái mình nhớ trước, ủa cái này là cái đồng hồ kêu mình dậy tụng kinh mà. Mà nếu như mình đang mơ mộng theo cái tiếng bánh kẹp đó, rồi mình chờ đợi ai gấp bánh kẹp ra cho mình ăn, thì mình quên giờ tụng kinh luôn. Có nhiều khi cái đồng hồ nó reo xong rồi á, cái mình bấm xuống cái nó mới nói: không sao đâu, ở dưới đông lắm, ta còn sắp hàng, xuống dưới làm chi, nằm đây 5-7 phút cũng đỡ thôi. Con ma đó mình mới sợ, con ma đó mình mới sợ, cho nên cái gì mà nó chiều chuộng mình á, không, con ma đó mình mới ớn nó. Cho nên tu á, mà cái gì thí dụ như mình ít có gặp những cái trở ngại, đôi khi cũng không phải là cái điều tốt. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đơn giản thôi. Bây giờ đại chúng lái xe đường trường, mà con đường nó bằng phẳng hết trơn, lái ngồi dễ buồn ngủ lắm. Lâu lâu cái sụp cái ổ gà cái nó tỉnh. À, lâu lâu sụp cái ổ heo mà nó tỉnh. Cho nên ở bên em mình tin Canada nó nói chung á, là vì xứ tuyết à, cho nên cái mé đường đó, người ta cắt. Hễ mà mình lỡ mình chạm vô cái đường đó là cái xe tăng lên, là mình biết là mình bị cán len, sắp sửa xuống hố rồi, là mình lách lại đỡ lắm. Rồi còn ở bên Cali xứ ấm á, để mấy cục trắng ở trên những cái len đường, mình lỡ mình cán len nó bụp lên. Rồi quý vị nhớ là mình đi vô mấy cái shopping mall mà người ta muốn mình lái chậm, người ta làm gì, người ta đổ cái parking chứ, nó có cái gò lên vậy nè. Mà nếu mình chạy nhanh là cái xe mình nó văng lên liền, nó tăng lên liền. Cho nên thấy mấy cục đó là phải chậm lại. Thể mà cái chỗ nào mà nó trơn tru quá dễ gây tai nạn. Tại vì sao? Vì mình cứ ỷ y con đường nó bằng phẳng. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là cái đường từ ở bên cái nhà, cái chùa cũ qua chánh điện này thôi. Dễ đi không? Không. Mà chính vì không có dễ đi cho nên người nào đi cũng rất chánh niệm. Trời ơi, mình tưởng ta tu dữ dội nghe, không phải đâu. Sợ té đó. Nhưng mà nhìn vô tưởng đâu người ta chánh niệm lắm. Trời ơi kìa, đi thấy thương, đi từng bước. Cuộc đời nó vậy. Bây giờ buổi sáng đây á, mà mình sáng ra ban ngày đây là bước ra là thấy dép đâu, đường đi đâu, đi ào ào. Nhưng mà nếu chiều nay tối nay mà ra coi khác liền. Từng cái dép tôi để đâu, thấy không? Rồi đi rồi kiếm đồ mà dịnh. Tại sao? Tự tâm biết đường tối cẩn thận. Chúng ta phải thiền quán mấy chỗ đó hết. Chúng ta tìm ra giáo pháp ngay cái chỗ đó luôn. Con người mình mà hễ cái gì mà sẵn sàng vậy là mình không có để tâm, thấy không? mà trời càng tối, cuộc đời càng bế ấy, thì chúng ta lại càng để tâm hơn. Cho nên lâu lâu người ta chửi mình trận vậy đó, đúng không? Cũng chưa chắc là cái điều xấu, tại nhờ vậy biết nhìn lại mình. Tại nào giờ mình nhìn ta không à, lo nhìn ta bởi người ta chửi đó. Giờ nghe người ta chửi lại cái nhìn lại mình, cái đó gọi là tướng hàng ma. Vậy thì thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta có cái tướng này không?
Có.
Chúng ta có cái tướng xuất gia không?
Có.
Chúng ta có cái tướng để thấy cảnh khổ không?
Có.
Thỉnh thoảng mình cũng thấy người ta khổ vậy đó. Ví dụ vô nhà thương á, thấy người ta nằm bệnh á, đi ha thở cái thì ôi cuộc đời thấy khổ chán ha. Mới ngày nào liệt quanh quá trời, giờ quanh đâu hết liệt không. À, tự nhắc mình vậy đó. Cho nên lâu lâu mình cũng phải có cái tướng xuất thành. Không phải thái tử mới xuất thành không, mình cũng phải xuất thành. Xuất thành của mình là không cần đi đâu hết, cứ vô bệnh viện, vô nhà dưỡng lão đó, để mình thấy những cảnh đó rồi về mình quyết chí mình đi tu. Mà tu gắt củ kiệu, tu mau kẻo trễ. Cho nên Phật có bát tướng, ta cũng có bát tướng. Bát tướng của chúng ta cũng y vậy thôi. Nhưng mà mình thua Phật, cái là Phật có trí tuệ cho nên ngày quán đâu ngày tới. Mình cũng vậy nè, thí dụ trước khi mình đi tu cũng phải quán chỗ nào đạo tràng nào mình tới chứ, thầy nào để mình chọn mình nương tựa chứ. Rồi mình nhìn vào cái sự tu hành. Cho nên có hết tướng hàng ma. Đó là tướng thứ năm phải không? Tướng thứ sáu là tướng thành đạo. Một sáng sao mai vừa mọc, đạo lớn viên thành. Đạo lớn viên thành. Bây giờ hỏi chứ Phật thành đạo thành gì? Thế sao biết Phật thành đạo? Bây giờ Phật tử, ví dụ người ta nói ôi anh tổ chức lễ Phật thành đạo, vậy Phật thành đạo, Phật thành gì? Phật tử không nói được chỗ đó. Phật chứng được cái lý duyên sanh. Hồi sáng quý vị tụng kinh Trung Đạo Nhân Duyên thấy không? Nếu mà chúng ta nói có cũng được, nói không cũng được, tất cả do duyên sanh. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, nói cái hoa này có, thật có không? Mà nếu cái hoa này nói không, thật không không? Người ta có đây mà sao kêu không? Thế thì chỉ nói duyên sanh thôi. Đủ nước, đủ nắng, đủ đất, đủ mọi duyên, hoa có mặt. Nhưng mà rồi cũng đủ thời gian để nó khô héo thành phân bón. Cái bàn này có, cho nên bình hoa này có. Cái này có nên cái kia có. Có ông thầy thuyết pháp cho nên có người nghe. Thấy không? Nếu mà cái này diệt thì cái kia diệt, nghĩa là hết khóa tu rồi thì mình cũng đi về. Rồi thầy đi về, mình đi về, mà nhờ đi về vậy đó để mai mốt mình có trở lại. Mà Phật thấu được cái lý đó, Phật thấy là không có cái gì mà tự nhiên nó có được, mà phải có cái tương tác tương duyên. Mà không có cái đó, khi mình ngộ được cái lý duyên sinh rồi thì cuộc sống này mình bình an hơn nhiều. Không dám nói là giải thoát hoàn toàn, nhưng bình an dữ lắm. Hồi xưa mình không hiểu á, thì mình cứ trách trời oán đất, hoặc là cái việc gì mình cũng phó cho trời. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Nhưng mà khi mình hiểu ra rồi thì sao? Có trời mà cũng có ta. Nghĩa là người có người mà cũng có mình trong đó. Thí dụ nói tự nhiên nó ghét tôi, không có tự nhiên đâu. Mình phải làm cái gì mình không thấy, rồi người ta mới thấy được cái điểm đó, người ta mới ghét mình. Hồi sáng mình đọc kinh thấy không? Vì sao mà một người không thể thương được mình, không nói chuyện được với mình? Tại vì mình hay chất vấn trở lại người ta, mình hay gạt ngang người ta, mình hay phát cáu với lời nói của người ta. thì người ta cảm nhận ra mình không phải là một người dễ dàng nói chuyện. Vì sao mà được một người người ta ghi nhận là một người dễ dàng tới và nói chuyện? Vì người này không có ý khen mình và chê người. Vì người này không có sống bằng cái tâm niệm là luôn luôn cao phát cáu và nói những lời cáu kỉnh. Kinh soi gương. Kinh đó nguyên bản của nó là tư lượng, kinh tư lượng. Nghĩa là tự mình tư duy và so lượng. Nhìn vô một cái bát nước, một cái gương, thấy mặt mình không dơ thì tự nói với mình: mặt tôi rất sạch. Còn nếu nhìn vô gương mà thấy mặt mình dơ thì phải lau chùi. Nhìn một người khác sống như vậy, bị người ta không thương, tự nói với mình: đừng sống như vậy để người ta không thương. Mà nhìn người khác sống như vậy mà được người thương, và phải nói với mình: nên học cái đó để được người ta thương. Kinh đó gọi là kinh tư lượng, mà sư ông Làng Mai dịch lại là kinh soi gương. Đó gọi là kinh. Như vậy thì chúng ta thành đạo chứ gì nữa. Nếu mình sống, bây giờ thưa đại chúng, trong cuộc đời này chúng ta ngồi đây, ai mà không có đạo để phải sống? Đạo làm cha, làm mẹ, làm anh, làm con, làm người, làm chủ. Trời ơi, trên vai mà quá trời đạo luôn. Vậy mà hở hỏi ta anh đạo gì, nó tôi không có đạo. Không có được. Phải có đạo chứ. Có đạo mới có đức. Ta kêu đạo đức. Người không có đạo không có đức. Thí dụ, nói tôi đạo làm mẹ, cho nên mình phải có cái đức của một người mẹ. Tôi làm chủ, cho nên sống bằng cái đức của người chủ đối với người làm. Ông đó, ông sống đúng cái đạo của ông chủ đó, bởi cái đức của ông có. Có đạo là có đức. Đạo làm thầy thì ông thầy phải sống thương đệ tử, chăm lo đệ tử như thế nào thì cái đức của người thầy. Ông thầy có cái đạo của thầy thì tự nhiên có cái đức. Nói tôi đạo làm con. Ở đạo làm con là sao? Cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình. Ồ, ông đó có cái đức của ông. Chứ mình sống trọn với cái đạo mình là có cái đức à. Giờ tôi làm người làm cho ông chủ tôi, phải sống đúng cái bổn, cái đạo của người làm. Không có chà đồ nhôm của người ta. Người ta đồ đạc ta để đâu để đó, mình tới mình làm việc mình không có ăn cắp ăn trộm gì đó. Cái đức của mình. Ta giao, ta tin tưởng mình, ta giao tủ tiền, ta giao chìa khóa, mình làm việc đàng hoàng, lấy lương đầy đủ mà không tham lam của chủ. Cái đức của người làm. Còn chủ phải thương người làm. Họ không đóng vai người làm sao mình được lên vai người chủ. Cho người chủ thương người làm là cái đức của người chủ. Có đạo là có đức, chứ không thể nói là tôi không có đạo. Tại vì trong đầu mình nghĩ phải đạo Phật, đạo Chúa, đạo tin lành, vân vân mới kêu đạo, không? Không. Đã có, nó chỉ là một đạo thôi. Còn bổn phận của chúng ta ngồi đây, không người nào không có đạo. Ít nhất cũng vài thứ. Trước hết là đạo làm con nè. Kế đến là đạo làm mẹ, làm ba nè. Đối với anh em là đạo làm anh chị nè. Đối với hàng cháu mình là đạo làm dì, làm dượng, làm cô, làm chú nè. Cho nên làm sao không có đạo được. Cho nên mình hàng phục được phiền não, hàng ma là tức là thành đạo. Và thành đạo của chúng ta, Đức Phật chứng được ba đạo, chứng được ba cái thần thông trong lúc đó là gì? Thiên nhãn minh. Rồi gì nữa? Thiên nhãn minh, túc mạng minh, lậu tận minh. Chúng ta thường gọi là lục thông. Nhưng mà ba thông quan trọng, đó là túc mạng, thiên nhãn và lậu tận. Túc mạng là gì? Là biết quá khứ. Thiên nhãn là biết nhìn xa. Lậu tận là sạch những cái phiền não khổ đau. Chỉ cần mình nhìn người ta, mình thấy được quá khứ người ta, thương. Nói trời ơi, sao giờ nó dữ quá chị ơi. Không phải bây giờ nó giữ, tội nghiệp, ở trong cái xóm nó giữ. Vốn nó hiền mà tại cái xóm nó giữ. Pháp Hòa kể đại chúng nghe để túc mạng. Mới đây nè, có cái ông đó Việt Nam, ông bắt một cái loa, ông leo trên nóc nhà, ông chỉa qua cái nhà kia ông chửi. Là bởi vì cái nhà kia mở kinh Phật mỗi ngày mà mở ác tiếng, hàng mở mà đến nỗi hàng xóm người ta phiền não vô cùng, mà người ta nói không nghe. Cuối cùng người ta tức quá, người ta bắt cái loa, người ta leo lên cái nóc nhà, người ta chửi lại. Bây giờ mình nói trời, người ta tu hành mà nó cũng dữ dằn, nó chửi. Phải có túc mạng, có thiên nhãn là mình biết được. Mình túc mạng là không phải tự nhiên ta chửi. Mình muốn nghe kinh Phật, mình mở vừa đủ gia đình mình nghe, không có cớ chi mình mở để làm phiền hàng xóm, hàng phiền mọi người. Cho nên trong gia đình cũng vậy đó. Thỉnh thoảng mà có một cái câu hỏi đó. Sáng nào con cũng gõ mõ tụng lăng nghiêm, dâu của con nó không có vui. Ông Hà cũng nói thầy nghe thầy cũng không vui. Trời đất ơi, sáng 4 giờ mà vậy mà hai cái mỏ nhập lại tụng chịu gì nói. Một cái mỏ bằng gỗ, một cái mỏ active đó. Cho nên mình phải biết chứ, người ta nói gì mình đó, mình thí dụ mình nhìn phải biết túc mạng, tức là mình biết được cái background, nó có cái nguyên do gì phía sau á. Chữ túc mạng là biết đời trước, mà nói theo bây giờ là mình understand cái background của everything. Đó cái cội nguồn. Có thể mình hiểu, mình biết người đó mới có năm nay, nhưng mà 10 năm trước người đó khổ đau sao mình biết được. Và họ khổ đau cả 10 năm dồn dập họ mới tới giờ phút này họ như vậy. Chứ mình không hiểu đâu, nó trời ơi người đó kỳ cục quá, không phải đâu. Nó kỳ lâu năm nó ra nhiều cục vậy đó. Mình hiểu được đó. Chứ dùng cục nào mình biết cục đó là cục gì. Tướng thứ sáu là tướng thành đạo. Và Phật thành đạo rằm tháng chạp, phải không? Ở dưới cây tất bát la, chứ không phải cây bồ đề. Mà nhưng mà tại vì cái sự giác ngộ của Đức Phật, tiếng Phạn gọi là bồ đề, chúng ta dịch là giác ngộ. Và chúng ta cũng gọi cái cây đó là cây giác ngộ, để kỷ niệm sự giác ngộ của Đức Phật dưới cây đó. Cho nên chúng ta gọi là cây bồ đề. Chứ kỳ thật nó không phải là tên là cây bồ đề. Ví dụ bây giờ lúc đó Phật thành đạo dưới cây chuối, thì bây giờ chúng ta sẽ gọi cây chuối là cây bồ đề. Hay là Phật thành đạo dưới cây sầu riêng, thì bây giờ mình gọi là cây sầu riêng là cây bồ đề, và trái sầu riêng là bồ đề gai. Quý vị nhớ không? Cho nên không có cây nào gọi là cây bồ đề cả. Quý vị nhớ câu chuyện đó không? Nhớ câu chuyện vừa kể không? Có bà cụ đó khiêng một cái cây về trồng mấy năm trời trước cửa nhà, để sáng nào cũng lại hết á. Sáng nào cũng lại hết, tự nhiên có người đó tới, nói trời ơi tôi thương bà ghê vậy đó. 20 năm nay bà lại một cái cây, mà cái cây đó đâu phải là cây bồ đề gì đâu. Đó, tới hồi mà cái bà cụ đó nghe xong rồi buồn khổ vô cùng. Cái bà mới rước ông thầy tới. Thầy xác định giùm con, cây này phải là cây bồ đề, tại cái ông kia ông tới nó không phải. Ông hòa thượng nói trời ơi, cái thằng này không biết nó có lé không. Cây này là cây bồ đề mà sao nó nhìn nó ra cây bồ đề. Đi ra tới cửa, cái đệ tử mới nói thầy có sao không thầy? Rõ ràng cây đó không phải là cây bồ đề mà sao thầy phải xác nhận là cây bồ đề? Cái ông thầy mới xoay ngược lại, phải bồ đề vốn không có cây. Người đệ tử giác ngộ. Bởi vì bồ đề là sự giác ngộ, chứ có cây nào là cây bồ đề đâu. Mà tại vì Đức Phật ngồi dưới cái cây đó, để thành quả vị giác ngộ thì chúng ta kỷ niệm, mình gọi đó là cây bồ đề, chứ có cây nào nó tự nó là tên bồ đề đâu. Cho nên bồ đề vốn không cây. Dỗ gì kỳ cục vậy? Bây giờ cái tướng thứ bảy là tướng thuyết pháp. Tướng thuyết pháp. Sau khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta thành đạo bồ đề, gọi là chứng giác ngộ rồi đó, ở dưới gốc cây đó, thì ngài mới nhớ lại cái lời nguyện của ngài trước kia tu khổ hạnh với năm người bạn đồng tu, đó là năm anh em của ông Kiều Trần Như. Thật ra năm người này có năm tên, Kiều Trần Như là một, Mã Thắng là hai, Bạc Đề là ba, Thập Lực Ca Diếp là bốn và Câu Lợi là năm. Nhưng mà trong nhóm năm người này á, ngài Kiều Trần Như là người lớn, cho nên chúng ta thường gọi chung nhóm là gì? Kiều Trần Như. Chúng ta gọi là năm anh em Kiều Trần Như. Nhưng mà thật sự bốn người kia tên là Mã Thắng, Câu Lợi, Bạc Đề và Thập Lực Ca Diếp. Thì Đức Phật nhớ đến năm người tu khổ hạnh này chung với mình, và ngài quyết định đi đến cái khu rừng, khu vườn mà năm vị này đang tu đó, đó là khu vườn Lộc Uyển. Vì sao chỗ đó được gọi là Lộc Uyển? Tại vì chỗ đó có rất nhiều nai, và chúng ta dịch là vườn nai. Và khi đến đó, năm người này không có muốn ra tiếp, tại vì thấy cái ông này ổng không có trung thành với pháp tu. Nhưng mà không ngờ cái từ lực của Đức Phật, gần tới thì tự động năm vị này, không ai bảo ai, tự động đi tìm, người thì đi dọn cái chỗ ngồi, người thì bưng thao nước vân vân, người thì nấu trà Thái Nguyên, đi pha trà Thái Nguyên cho Phật uống. Thì khi mà Đức Phật ngồi xuống á, thì các vị này ngồi xung quanh, và cái lời đầu tiên Đức Phật mở đầu trong bài kinh này: các thầy, có hai cực đoan mà các thầy cần tránh, đó là quá sung sướng và quá khổ cực. Phải tránh hai cực đoan đó. Tôi đã tìm ra được con đường của trung đạo. Cho nên Đức Phật chuyển nói cái bài pháp đầu tiên là kinh chuyển pháp luân, nói tư đề. Thì năm vị này nghe xong khai ngộ và xin được làm đệ tử của Đức Phật. Và thưa đại chúng, Phật Pháp Tăng có mặt tại vườn Lộc Uyển này. Đức Phật là Phật Bảo. Bài pháp kinh chuyển pháp luân là Pháp Bảo. Năm anh em ngài Kiều Trần Như quy y xuất gia với ngài là Tăng Bảo. Vậy thì người Phật tử phải nhớ, Tam Bảo được thành lập tại vườn Lộc Uyển. Còn khi Đức Phật vừa thành đạo xong, thì có hai người thương buôn đi ngang thấy Đức Phật và kính trọng và cúng dường. Và sau đó hai người đã xin quy y với ngài. Mà lúc đó quy y mấy bảo? Có nhị bảo à, Phật Bảo và Pháp Bảo thôi, không có Tăng Bảo. Và hai vị đó trước khi đi về nước, xin Đức Thế Tôn, xin ngài hãy cho con cái gì để kỷ niệm. Thì lúc đó Phật đâu có gì cho, ngài mới lấy mấy sợi tóc của ngài cho hai vị đó đem về. Và hai người thương buôn đó là hai Phật tử ở tại Miến Điện, nước Miến Điện bây giờ đó. Và họ đã mang tóc đó đem về Miến Điện, và ngày nay ở Miến Điện còn giữ những sợi tóc đó để Phật. Thì hai ông đó quy y nhị bảo thôi. Còn Tam Bảo được thành lập ngay vừa tại vườn Lộc Uyển, Phật Pháp Tăng. Mình là trong cái bài pháp đó đó, trong cái bài kinh chuyển pháp luân, Đức Phật nói bốn thứ: sanh, vì tứ đế là khổ, tập, diệt, đạo. Chúng ta nói là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Khổ là cái quả của con người, tập là nguyên nhân của cái quả khổ đó. Ví dụ như mình đau bụng là khổ, đi tìm, bắt đầu đi lên bác sĩ, gặp bác sĩ, bác sĩ nói trời ơi, sáng sớm mà ăn dưa leo, tập, nguyên do. Ôi tôi khỏe quá rồi, tuy tôi chưa hết bệnh, nhưng mà nãy giờ tôi đau bụng, tôi lo, tôi bị ruột dư, ruột thừa, bị sản thận, mà giờ ông nói cho tôi biết là tại tôi ăn đồ không tốt buổi sáng tôi đau bụng. Diệt chưa hết, nhưng mà nhẹ tập. Giờ bác sĩ có cách nào cho tôi hết bệnh không, cho tôi hết đau bụng không? Uống miếng dầu vô. Thí dụ vậy đó, uống thuốc đau bụng vô. Đạo, đạo là cái cách nào làm cho mình hết bệnh, hết khổ. Bây giờ á, trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta có cái tướng thuyết pháp không? Có chứ. Mà sống mấy mươi năm là biết bao nhiêu khổ trạng mình đã đi qua rồi, thì ai tới với mình có thể thuyết pháp được cho họ nghe. Mình nói cho họ, ví dụ như họ than điều đó, trời con đỡ hơn bác nhiều, hồi xưa bác còn khổ hơn con. Thí dụ vậy đó. Thế bây giờ người ta phiền não con cái của người ta, thì mình có thể mình khuyên lơn họ được. Cho nên mình cũng có tướng thuyết pháp, là tướng thứ bảy. Rồi giờ qua tới tướng thứ tám, là tướng niết bàn. Thật ra nói bình thường là chết thôi, nhưng mà Đức Phật là người luôn luôn sống trong cái trạng thái tĩnh lặng, cho nên chúng ta gọi là Phật ở trong niết bàn. Nhưng mà khi nào mà Đức Phật sự ra đi vĩnh viễn hoàn toàn của Đức Phật, thì chúng ta dùng một từ để gọi là cái sự đi không còn ở thế gian này, chúng ta gọi là Đức Phật đã nhập vô dư niết bàn. Chứ thật ra Phật có bao giờ Phật rời niết bàn đâu. Bởi vì niết bàn nghĩa là gì? À, niết bàn có hai nghĩa. Một là diệt độ. Thôi bây giờ nói nghĩa diệt độ thôi. Niết bàn nghĩa là diệt độ. Diệt cái gì? Diệt phiền não. Độ cái gì? Độ sanh tử, cho nên gọi là diệt độ. Nói tóm lại, khi nào tâm của chúng ta độ được một phiền não nào là chúng ta có niết bàn của cái đó. Cho nên tiếng Phạn là Nirvana. Chữ nơ là no. Chữ nơ là no. Vana là negative. Khi nào trong lòng mình, cuộc sống mình không còn những cái negatives, như là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, là niết bàn. Bây giờ thí dụ sáng nay đại chúng ngồi đây nghe pháp hoan hỷ, không có gì khổ đau phiền não hết, có niết bàn không? Có. Nhưng mà một lát nữa ra mất cái y, mất cái áo tràng là mất niết bàn á. Hay là mất đôi dép là mất niết bàn. Vậy niết bàn chúng ta có, nhưng mà không có permanent, không có full time. Mình là part time niết bàn. Vậy thì niết bàn là trạng thái. Còn cảnh giới niết bàn là khi nào mình ở trong cái trạng thái đó hoàn toàn đó, mình ở cảnh giới niết bàn đó. Cho nên Đức Phật đâu cần nhập niết bàn, tại vì Đức Phật có bao giờ rời niết bàn đâu. Hiểu ý không? Đức Phật có bao giờ rời cái cảnh tĩnh lặng đó đâu. Cho nên mình dùng chữ Phật nhập Niết Bàn là để nói một tướng trạng của một con người mất thôi. Hay là nói cách khác là để giải rõ cái chỗ đó hơn là vô dư Niết Bàn. Còn chúng ta đang có Niết Bàn này là Niết Bàn hữu dư. Nghĩa là on off á, Niết Bàn on off á. Còn vô dư là Niết Bàn on all the time. Cũng giống như cái phước mà chúng ta đang hưởng nè. Có ăn, có mặc, có nhà, cửa, có xe hơi đi là phước hữu lậu. Phước này có ngày hết. Còn cái trí tuệ mà chúng ta đang để trong tâm mình là phước vô lậu. Trí tuệ không mất. Vật chất có thể mất. Nhà, cửa, xe hơi có thể mất. Nhưng mà trí tuệ hiểu biết không có mất. Ví dụ như hôm nay mình biết Phật Pháp rồi mình ở nhà 1 triệu. Cũng thế. Mà giờ không có ở nhà mướn. Cũng thế. Cái phước vô lậu không có mất. Cho nên trí tuệ là thuộc phước vô lậu. Và vật chất chúng ta hưởng là thuốc của hữu lậu. Thôi chết rồi. Có cái bát tướng thành đạo mà hết giờ rồi. Vậy thì bây giờ thưa đại chúng nè, Đức Phật có 8 tướng để thành đạo. Chúng ta có không? Có chứ. Sau khi mà chúng ta thẩm thấu cuộc đời thì chúng ta cũng hàng phục ma quân của hàng ngày chứ bộ giỡn không? Hôm nào mà mình một cơn giận mình nổi lên mà mình thắng được cơn giận đó, đó mình biết là đang ngồi ghế salon mà ngồi ghế một cây bồ đề đó. Tòa bồ đề. Cho nên tại sao cái chỗ Phật ngồi thành đạo gọi là tòa kim cang? Gọi là kim cang tòa. Bởi vì kim cang là một cái chất rất cứng, không có gì đập vỡ được. Nói kim cang quý vị còn... còn nhìn cho nói kim cương là biết liền. Tòa kim cương. Kim cương là một loại rất cứng, không có gì đập được. Thì cái chỗ ngồi đó vững chắc, ma không nảy lên đàn mình. Thì cái chỗ tòa đó là gì? Là cái vững, mình trụ vững ở cái chỗ tu hành của chúng ta. Nội ma, ngoại ma, thuận ma, nghịch ma, khảo ma không làm được gì mình. Ma nó có thuận ma nữa nha. Muốn gì có nấy, muốn gì có nấy, nói ai cũng nghe, coi chừng, cái đó là thuận ma. Mình sống chập rồi bắt đầu tự cao, tự đắc, tự đại, đủ thứ tự hết, chỉ có thiếu cái tự tử thôi. Cái đó là thuận ma. Còn mình tới mình nó cứ luôn luôn nó làm cho mình khó chịu đó, khảo ma. Quý vị về tìm lại cái bài hòa giảng ma, ma khảo, 6 thứ ma. Cho nên trong đó có thuận, có nghịch, có nội, có ngoại. Nội ma là ma bên trong. Ngoại ma là ma bên ngoài. Ví dụ như trong lòng mình á, mình khoái đánh bài, trong lòng nó có cái đó, cho nên rồi cái người mà nó đồng tương á, nó rà sao nó biết mình, nó tới nó rủ. Thì nội ma nó tương ưng, người ta kêu là gì, nội công ngoại kích, hợp với nhau đi luôn. Cho nên tất cả chúng ta ai cũng có bát tướng để thành đạo. Rồi khi mình thấu đạo rồi thì chúng ta có thể đi thuyết pháp được. Chúng ta cũng trở về đối với sự tĩnh lặng hay là sự ra đi của mình. Ai cũng một lần chết. Như Lai hiện bát tướng chi thành đạo. Hết giờ xin báo kẻo không hay. 10 giờ rưỡi rồi. Thôi mình ngưng đi 10:30 rồi. Mới có 1 câu à. Đấy, cái này cũng là quyển kinh này cũng là một dạng bát tướng thành đạo. Nhiều khi mình thấy bề ngoài vậy tưởng bở à. Cho nên đừng nhìn tướng ngoài mà phán đoán nha. À, ví dụ mình nhìn thấy vậy nhưng mà ở trong nó như vậy. Thôi đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.